mới đúng là đẹp. Không có một cái gì mới đúng gần cả. Cho nên cái vui, còn con gọi là vui đây, nhưng mà đặt cái bánh vào lưỡi một cái nó đi qua lưỡi là hết. Cái vui nó đang chuyển biến, nó không đứng dừng lại bao giờ cả. Cho nên Phật gọi là loại khổ, chung quy chỉ để lại một cái nguyên tiếc mà thôi. Chứ chính nó đi rồi. Ngay cái lúc mà cô thấy ngon thì cái ngon nó đã biến đi mất rồi. Thế gian là không có cái gì đứng lại cả. Cho nên không thể có cái gì gọi là vui được. Đánh lấy nó chỉ được chỉ, khi mà mình nắm lấy thì chỉ được, thì nắm lấy là một cái nguyên tiếc mà thôi. Không thể có cái gì đứng lại được. Cha mẹ thương con biến thế nào, nhưng mà cái đứa con ấy nó cũng không có lúc nào ở bên cạnh mẹ được. Mà giờ thì mẹ phải già, mẹ chết, con vẫn đi đường con. Không có cái gì mà đứng lại để cho mình nắm lấy mà gọi là vui được. Cũng nó chuyển biến suốt ngày. Cái vô thường, xây dựng cái vui ở trên cái vô thường. Cho nên là trong cái bức tranh luân hồi, họ vẽ lửa khắp cả chúng sanh đấy. Thế cho nên cái vui Phật gọi là loại khổ. Dù là chẳng để ý theo chăng nữa thì cũng nhấn lần cứ thấy đây là mắt ta đang nhìn cái cảnh. Có không? Có cái nhấn lần không định tâm, không có bảo mắt tôi đang nhìn cái cảnh kia, nhưng mà thực ra có vẫn thấy tôi đang ngó cái cảnh không? Có không? Cái đấy thì cái chất ngã mình vẫn cái si, cho nên gọi là si thọ, nghĩa là quên tập cái như si. Mà như si thì là khổ hay vui? Phật gọi nó là hành khổ, nghĩa là thế nào? Hành là nó đang đi, nó đang đi đến cái khổ. Bởi vì mình quên tập cái như si, mà cái như si này nó chẳng đưa mình đến cái thang bây giờ thì mai nó cũng đưa đến cái thang. Mai gặp cái gì nó vừa ý là nó vồ lấy, là nó lấy ngay hoàn toàn bỏ, thế nào nó bị bỏ. Mình nốt gặp cái gì cháy ý nó một cái, tự nó là hoàn toàn bỏ, nó bỏng rồi. Đấy. Thế cho nên cái si là hành khổ, nghĩa là nó đưa mình đi đến cái khổ. Mà chính cái si nó mới là gốc của tất cả khổ. Cho nên Phật bảo rằng cái khổ ở địa ngục, cái khổ ở con lạc đà không đáng sợ, mà cái khổ như si mới đáng sợ. Bằng nam tràng cái câu ấy là cái gốc của tất cả khổ. Cho nên cái khổ không biết bao giờ mới hết. Thế cho nên Phật bảo cái khổ địa ngục, cái khổ của con lạc đà không đáng sợ, mà sợ cái khổ cũng sợ cái như si. Bởi vì như si nó là gốc của tất cả khổ, nó đưa đến tất cả các cái khổ. Cái bằng thì là lấy ý của Phật nói đến cái bàn tay mình đừng có nắm vào nó. Cái hoàng than mà mặc nó thì có làm sao đâu, nhưng cái như là ở cái chỗ mình nắm vào nó. Cái tưởng mà nó khởi lên mặc nó thì nó tan, thì nó đâu có thật. Nhưng mình nắm nó nhận là ta, ấy thứ là nó đưa lên thiên đường, ấy thứ là nó đưa vào địa ngục. Bởi vì nếu mà ta, cái tưởng này là ta, nếu là cái tưởng độc ác, cái tưởng làm hại, thì đó là nó đang đưa cái người nắm đó, người nắm nó vào trong địa ngục. Thế cho nên đây Phật là cái cần nhất là cái chỗ cái tay nắm vào. Để cái tay mà đặt vào cái hoàn than ấy thì cái tay ấy sẽ bị bọc. Chứ còn hoàn than mới kệ nó thì có ai làm sao đâu. Quan hệ ở cái chỗ đừng có nắm vào, tức là nắm vào tức là nhận là ta, nắm vào cái tưởng ấn là nhận là tôi được. Còn đây là đất nước gió lửa thì nó phải chuyển biến, đâu có đây là ta ở đúng vào đấy đâu. Thế khi mặt nó đất nước gió lửa nó chuyển, cái việc của đất nước gió lửa, bản chất của nó là vô thường, là biến chuyển thì nó phải biến chuyển. Không có, đừng có thấy là ta đứng ở trong đó. Nếu mình nhận là ta thì nó sẽ bị bỏng. Còn kệ nó
经过个月过呢通关的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们chưa cái suốt ngày ta thấy nghe cũng ta ngửi cũng ta nếm cũng ta xúc chạm cũng ta thế giờ tất cả cái gì cũng cứ ta hết cả thế cho nên ta nó khốn khổ hiện tại bị đủ các thứ cảnh trần nó xoay xả rồi mai đâu còn tạo nghiệp cho nên bây giờ kết luận lại kết luận là sao bất luận điểm nào mà cho tay và mà nắm lên nó là bị bỏng liền à. Thế thì bây giờ đây cái điểm đây là nói cái an tịnh với cái định tâm à. Nó cũng là một cái tướng trạng của tâm thế mà mình nắm lấy thì mình bị bỏng là thế nào an tịnh là ta thì muốn người lì vào trong cái an tịnh đó chấp chặt cái an tịnh đó mới thật là ta thế thì tại sao lại bị bỏng thế đó bởi vì đó chỉ là một cái trạng thái của tâm chứ không phải chân thật mình nên nhận được cái chân tâm chứ còn cái an tịnh nó chỉ là một trạng thái cho nên nó cũng chỉ là một vọng tâm thế mình nắm lấy nó thì mình nếu mà ví dụ như bây giờ cái an tịnh đấy thật ra nó không thể mà còn mãi được đã là vọng tâm thì nó phải biến đổi nó theo hoàn cảnh mà nó biến đổi thì không thể nào còn lại được thì cô sẽ khổ bởi vì nó thuộc về cái loại loại khổ đó cô thích thú với nó thì cô sẽ chịu khổ bởi vì nó đã là một cái vọng tâm thì nó không đứng lại thì sẽ chịu gọi là cái loại khổ thế nhưng mà dù rằng theo tôi nói giả sử như thiền định của các vị ở trên cõi trời vô tưởng đó các ngài ngồi lại đang định cả tám kiếp thế thì nó đâu có vô thường vậy ta sẽ làm sao mà khổ bởi vì các vị ở trên cõi trời vô tưởng đó các ngài ngồi trong định đó như thế cả tám kiếp cả có khi mười kiếp trở lên chả biết đến bao giờ cho cùng thế thì tại sao mà Phật gọi cái cõi là cõi cai mà vì cô có tu để thích để làm hòn đá có thích làm gỗ làm đá thế đấy cái cõi trời người vừa đấy là chỉ như gỗ đá thôi không ích gì cả đó là nói cái hiện tại vô ích mà rồi ngày mai đấy hết dù bằng bao nhiêu kiếp trong nữa cũng có là ngày hết mà tới khi hết thì cũng đọa lạc luân hồi với ai vậy thì ít gì cái sự an ổn đấy cho nên cần là cần thấy được cái chân tâm thấy được cũng như ban nãy thấy màu vàng thấy màu xanh cái cần là thấy cái hoàn nào thì mình sẽ có tất cả vàng tất cả xanh còn nếu mình chỉ nắm lấy một cái vàng thì chẳng những cái vàng ấy nó hư vọng nó không có mà mình mất luôn cả hoàn nào nữa nếu chỉ nắm lấy một cái định mà ngồi thu đấy thì cô không nhận được cái chân tâm bản tánh mà cô cũng chẳng thể chứng được quả giác ngộ chung quy chỉ người lùi đấy vô tích sự Phật gọi là một cái tai nạn mà trong cái thời gian người lùi ấy thì không có học không có tu không có chứng quả đã các ngài nhập định xong rồi các ngài được cái quả báo của cái thiền định của các ngài bây giờ các ngài nhập định là 30 năm đấy rồi đến lúc lâm chung các ngài được cái quả báo của cái định đó cho nên các ngài lưu gọi trời vô tưởng các căn các ngài cứ lưu về trong đó
tức là cái tâm
rất
là
phải lên cái tâm nó cứ định mãi nó cứ truyền lên ở trong cái định ấy
Phật không
vào được Phật không vào được cảnh giới bởi vì người ta không nhận được cái gì nữa ta lưu về đấy thôi không có cảm giác, không có cảm xúc, không có gì hết.
Thôi
được. Thì nghĩa là cái gì ấy lại phải trở ra. mà cái thời gian tu hành nếu mà trước cái khi mà bị cái quả báo ấy có duyên với Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì cũng Phật cũng phải đợi cho người ta hết cái quả báo đó rồi đúng là Phật mới giảng dạy được. Nắm lên năm cái nghĩa là nhạy của mình đó là chấp thủ tâm hoan thì nó đưa lên cái đường, mà thoái chí làm bậy thì nó đưa vào địa ngục. Tức là bây giờ lên lớn là mình còn có cái vẫn có một cái này tôi thích, cái này tôi bỏ, thì tức là cô vẫn còn nắm lấy một cái gì ở trong năm phần đó chưa vươn ra được thì thế nào cô cũng bị bỏ. Thì nghĩa là đấy, hết hân hoan đến thoái chí thì cô đã ra khỏi chưa, cô đã xả chưa? Cho nên bây giờ cô hân hoan, cô ngồi tịnh, thì nay đây cô bị ra làm hộ pháp, cô sẽ ăn cháo được hết bây giờ mở bệnh người kia đó. Thì cho nên chung quy bây giờ cô mà nắm lấy cái an tịnh này thì chung quy cô cũng vẫn đang lên thiên đường, nhưng lên thiên đường để rồi ngày mai là vào địa ngục. Tôi còn có nhớ chuyện ông Nam Đà, bây giờ thầy kể ông Nam Đà đó. Một hôm bởi vì ông thì ông tính ông là con vua, mà đáng lẽ là ông mới ngôi vua, thế thì ông Phật dỗ ông đi tu. Nhưng mà trong lúc ông mới vâng lời Phật ông đi tu, nhưng mà ông vẫn nhớ cảnh gia đình, nhớ tiếc cái ngôi vua của ông ban những cái sung sướng. Thế cho nên Phật mới cho ông nắm cái áo Phật đưa lên trên trời. Ở trên trời những các cô ngọc nữ đẹp vô cùng, nói cũng cái giọng nói cũng hay. Thế ở trên trời nữa là sắc thanh hương vị xuất phát, mấy cái cẩm trần nó đều cái gì cũng tuyệt vời cả. Cho nên khiến cho ông mê mẩn cõi trời, ông muốn xin Phật cho ông ở luôn lại trên cái thân và về. Thế nhưng bởi vì ông chưa tu, chưa có đủ phước, ông được đâu có được ở cõi trời, cho nên là tôi chán nên tôi cũng phải đi về. Đến khi về ông lại Phật lại cho ông nắm ông mới thấy ở trên trời đó có một cái cảnh đẹp lắm, nhà cửa lâu đài mỹ lệ rất là sang, mà ở trong cái nhà ấy lại có bao nhiêu các cô thiếu nữ. Thì ông mới tới ông hỏi cái lâu đài này làm sao vậy, không chỉ thấy có các cô mà không thấy có chủ nhân là ai. Thế các cô mới bảo đây là cái thiên lượng lâu đài này là sửa soạn để đợi ông Nam Đà, ông của Phật tu mà có một phần nào thành đắc lực thì sau này sẽ lên ở trên này, cho nên cái lâu đài này là của cái ông Nam Đà đó. Thì ông Nam Đà ông thưa với Phật rằng lâu đài của con đã có đến rồi, thôi để con ở lại đây. Thì Phật mới bảo không được, lâu đài này là của cái ông Nam Đà mà có cái công phu tu cơ, thế bây giờ ông phải về ông tu đã rồi ông mới lên trời được chứ. Thế bây giờ Phật lại cho ông về, ông về Phật lại bảo thế thì nắm áo Phật, Phật lại cho đi chơi. Thì ông mới tưởng được đi chơi thích nữa, nhưng mà Phật chưa xuống địa ngục. Thì ở dưới được bao nhiêu là những cái cảnh đáng sợ, thì lại có một cái đàn rằng cũng cháy sư sừng sục mà không có tội nhân ở trong. Ông mới hỏi cái người căn đó là sao cái đặc dầu mà lại không có người, thì các nơi khác đã chịu tội mà cái đặc dầu mà lại không có ai. Thì cái người căn nó bảo đây là của ông Nam Đà, em Phật ông ấy tu và ông tu, nhưng mà thế thì Phật ông Nam Đà ông mới la lên mình đâu có. Phật hứa với Nam Đà là cho Nam Đà ở cái chư thiên đường đó mà, đấy không phải. Thì cái ông canh ông bảo phải rồi, thì ông Nam Đà sẽ cho cái công đức tu hành thì sẽ được lên trời, nhưng nguồn xong cái phước ở trên trời thì xuống đây chịu tội. Thế là ông Nam Đà vội vàng chạy ưu xe đã đặt tật, thôi bây giờ không thích thiên đường nữa, bởi vì lên thiên đường mới rồi vào địa ngục thì vô ích. Thế cho từ đấy là đi, ông Nam Đà không có tư tưởng cái chuyện sung sướng nữa, mà một lòng một dạ lo tu để chứng A La Hán, nghĩa là ra khỏi cả cái vui lẫn cái khổ. Mà muốn ra khỏi cái vui lẫn cái khổ thì trong cái lúc tu nhân phải ra khỏi cả cái thiện lẫn cái ác. Bởi vì càng vui là càng thiện, càng ác là càng khổ, địa ngục là càng khổ là ác. Cho nên nếu mình còn vui với thiện thì mình còn lên thiên đường, mà còn ở thiên đường thì sẽ ngày mai sẽ có ngày phải xuống địa ngục. Cho nên mình muốn ra khỏi cái khổ cái vui thì phải ra khỏi cả cái thiện và cái ác. Chính là cái thân tâm bản tánh của mình nó siêu vượt cả thiện lẫn ác. Sống với cái chân tâm bản tánh thì mới không bị cái thiện ác mà nó chuyển động, không bị cái chuyển động thì mới không có phân tử. Còn bị chuyển thì nó có đi và nó có lại, cho nên đừng bị chuyển động nữa thì cái vị ấy mới thường trụ ở khắp mười phương được, cái thành Phật được. Tôi bây giờ đang nói cái gì ở đây? Hết thân nhân đến thái chí, ta không ngừng giật rừng giữa thiên đường và địa ngục. Vậy thầy nhường lời chỗ nào đó đang bị hỏi là xin trả lời. Tức là cái vọng tâm, cái tâm thức cái này yêu cái kia, cái đó còn là sống cái vọng tâm. Vì là cái tâm ấy yêu sự an tịnh, vì là cái tâm ấy biết cung kính lễ bái người phương Phật, nhưng mà cái tâm ấy cũng rất là vọng, chưa phải thật cái tâm ra. Cũng như cái màu vàng với màu xanh, cái tia sáng thì đẹp, nhưng mà nó không phải là hoàng ngọc. Cái quan hệ với hoàng ngọc ấy thì mình mới vững vàng, chứ hãy còn nhận cái tia sáng tia xanh thì chưa vững. Dù là cái tia đẹp tuyệt vời cũng chưa phải là vững. Vì ấy cho được cái gì cho tâm sanh ra cũng tạm bỡ, con chỉ đấy đó là con nhận được cái vọng tâm rồi. Bây giờ còn những hiện tượng của nhân duyên thật sự sống sống, cái sự an tịnh là vọng cảnh, còn ưa thích cái an tịnh là vọng tâm. Thế cho nên chúng ta buông cái vọng tâm, đừng đợi lòng cái vọng cảnh, bởi vì cả vọng tâm lẫn vọng cảnh đều ra nhân duyên, cho nên nó là những cái trống rỗng. Từ đạo bao nhiêu nó cũng không thật, không cách thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm. Nếu mà bây giờ con diệt cái tâm vọng, không còn một cái vọng tâm mà nổi lên nữa, thì thành ra lùi như hoàng đá. Đấy, thì thành ra mình thành một cục gỗ như hoàng đá. Cái đằng này ở cái chân tâm của mình nó là chủ nhân, còn những cái vọng tâm nó là sở dĩ nó thành vọng là bởi vì mình nghe, mình bị nó chi phối. Cái thật đó nó cái khởi những cái tư tưởng đã phân biệt, đây là một cái công dụng của tâm, nó là cái công dụng của tâm. Chứ nếu không thì tâm hóa đá, tâm hóa gỗ. Tâm nó có khả năng phân biệt, nó có khả năng khởi các tư tưởng, nhưng mà sở dĩ bây giờ mình phải hàn phục cái đánh này là bởi vì chúng mình đã bị những cái tư tưởng này nó chi phối, mình mất quyền tự chủ, thành ra mình bị nô lệ cái thọ nó cái tưởng. Vì vậy bây giờ mình phải trở về, mình khôi phục cái quyền của mình trị chúng nó, chứ không phải mình diệt hẳn. Ví dụ như cái chân tâm thì bây giờ ở con chó nó có chân tâm không? Chứ nếu bây giờ thầy diệt hết vọng tưởng, nếu trở về chân tâm thì con chó không bao giờ nó có chân tâm. Mà những cái người xây ra, những người phản lệ ác không thể có chân tâm được. Nhưng mà nó không phải, cái chân tâm nó vẫn đứng đấy. Chỉ có cái điều là những các cái ác, những cái vọng này không làm chủ được nó, mà mình có quyền ra khỏi lên thì phải nó bắt nó được đi. Thầy nói là từ chị em đời chí là cái chân tâm của mình nó là bản thể của cả thiện lẫn ác. Thế thì bây giờ đây mình tu trở về cái chân tâm, mà sở dĩ mình phải định, mình phải hàn phục những cái đoạn là bởi vì những cái ấy nó chúng ta từ trước nô lệ nó. Thầy vẫn lấy một cái thí dụ cái xe hơi ra, cái xe hơi chúng ta đẩy mạnh cho nó chạy tốc độ của nó, mà chúng ta không biết gì đến nó cả thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ làm sao? Phải gãy cổ. Cái này là tình trạng chung á. À đấy, cho nên bây giờ mình phải hãm cái xe hơi lại để tránh cái tai nạn gãy cổ. Nhưng mà đã gọi là xe thì có tính nó chạy không? Chứ đã gọi là xe thì nó phải chạy, nó gọi là cái xe chứ. Thế cho nên mình phải học kỹ cái xe, mình làm chủ cái xe. Giờ mình muốn cho nó đi Đà Lạt thì nó đi Đà Lạt, mình muốn cho nó đi Sài Gòn thì nó đi Sài Gòn, bởi vì nó là cái xe. Chứ bây giờ con lại không cho cái xe chạy mà con đợi tôi là cái xe thì chắc không đúng nữa rồi. Bởi vì có nhiều khi những cái ác ấy mà các vị Bồ Tát cần phải làm. Đấy, ví dụ như trong kinh Đại Phương Tiện Báo Ân Phật có kể câu chuyện có cái ông Bồ Tát á, ông thì cái đám cướp à, ăn cướp ấy, có một người, một cái anh chúng cướp, một cái anh cướp và xong cái bọn cướp á đến nói với cái ông Bồ Tát rằng à, đêm hôm nay anh đánh đi tôi, bọn chúng tôi và bọn cướp thì chúng tôi sẽ đến để mà đánh cái bọn này, sẽ cướp cái bọn giáo viên này. Thế nhưng mà tôi thấy anh là tôi quen biết, mà tôi thấy anh là người đúng lắm từ tới, thì tôi không nói. Cho nên tôi phải đến tôi nói trước với anh cẩn thận đi, anh đem mẹ anh lắm đi để cho chúng tôi làm việc. Thế là cái một cái người cướp của họ tới họ nói với ông Bồ Tát là cái câu đó. Thế là như thế là cái ông Bồ Tát này đối với cái người cướp ấy, không những là chúng sanh có bổn phận phải thương ý, mà lại là ân nhân của mình. Bởi vì họ đến họ báo tin cho biết như thế để họ cứu. Thế mà thì vậy thì ông Bồ Tát làm thế nào? Thì ông Bồ Tát ông mới ngồi ông ngẫm nghĩ, nếu bây giờ mình đời mình yên lặng mình lãnh đi thì sẽ có cái đám, cả cái đám lao đi này cũng mấy trăm người bị mất mạng, mà cái bọn cướp kia thì nó sẽ phải vào địa ngục. Cái bọn cướp là cũng mấy trăm mấy chục người thì nó sẽ vào địa ngục. Mà nếu mà bây giờ mình báo tin ra bọn cướp này bị bắt, người vua bắt, thì mình có một cái tội thì chính mình phải vào địa ngục. Bởi vì cái người cướp là ân nhân của mình, mà bây giờ mình làm hại người ta thì bây giờ mình phải đào thì thế nào mình cũng phải đào được. Thế ngài là ngài chọn cái việc thôi, mình ra địa ngục phải vậy. Thế mà bây giờ là để cho những tư nhân người khuyết phải đào địa ngục, mà lại tư nhân người lãnh quân bị chết oan, thì thôi bây giờ một mình đào địa ngục chắc chắn. Cho nên mình ông mới đến, ông mới thừa quan bắt cái đám người khuyết đó. Thế để ông nghĩ rằng như thế là ông mới phải vào địa ngục, thì ông chịu cái phận ông mới phải vào địa ngục. Thế vậy cái đấy cũng phải làm ác. Trong đấy không có hoàn cảnh để cứu, ý của ông là ông cứu cái đám giáo viên khỏi bị chết oan, mà ông cứu cái đám cướp ấy mới chết cái nạn này, nếu là không phải vào địa ngục. Nếu thì ông mới đành cam cái phận ông là ông làm hại một bậc ân nhân thì ông mới phải vào địa ngục. Vì ông đành cam ông nhận cái việc ông mới vào địa ngục, mà ông mới phải như thế. Thế thì đấy, cho nên gặp cái trường hợp các ngài cũng phải làm ác, chứ không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Còn ở thế gian này không phải hoàn toàn tuyệt đối mà không có bao giờ làm ác. Làm ác tuy rằng làm ác, nhưng mà cái tâm nó là tâm thiện, cam vào địa ngục để cho những các vị kia thoát khổ. Ấy, cho nên một cái chân tâm nó uyển chuyển mọi mặt, chứ nó không phải là nó lì ra một cái quyết định nào, không một mặt nào, mà nó uyển chuyển. Nhưng mà bao giờ cũng gọi là tùy duyên, nhưng mà nó không có mất cái bản chất của nó, gọi tùy duyên bất biến. Ấy rằng những cái sắc thọ tưởng hành thức ấy, những cái chỉ là cái công dụng của các, cái chính nó không vọng. Vọng là ở cái chỗ mình nhận làm ta, thủ chất, cái thủ thì lại thành là có hữu, mà trong 12 nhân viên đã có hữu thì có gì?
Hữu
thì gần có hữu, mà có hữu thì nhất định là sanh lão bệnh tử nó tiếp tới. Vậy thế nào là thủ, thế nào là hữu? Thế tạo nghiệp, nhận là ta, ta đau, thế là ta mới biết lại cái đứa nó làm mình đau, thế thì là ta mới vào địa ngục. Thế cho nên có thủ thì mà phải có hữu. Nhận cái sân là ta, thế cho nên mình đánh những người khác. Có thủ là liền có hữu. Hữu, thủ tức là thủ chất. Thủ chất, cái phải, cái trái, cái hay, cái dở là ta, không phải của ta. Lợi ích cho ta, có hại cho ta. Có những cái thủ chất ấy. Thế thì là liền tạo nghiệp. Thân nghiệp, ý tạo nghiệp. Hữu, hữu tức là có một cái nhân, giao một cái nhân rồi. Hữu tức là tập, giao một cái nhân rồi. Thế thì là có hữu thì đã giao nhân thì phải có quả. Quả tức là phải đi chịu làm thân con bò hay con trâu hay con rắn hay con ma con quỷ, tức là có sanh. Thế mà đã có sanh thì phải có lão bệnh tử. Anh nó ra cái chỗ thủ chất. Tự nhận lầm là tự ngã, như là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, nhận là ta. Thế cho nên bây giờ Đức Phật chỉ cần cho chúng ta tỉnh giác, đừng nhận là ta, cứ mặc cho nó hiện hành, cái thọ nó khởi lên, thì cái thọ nó hiện cái tướng hoặc khổ hoặc vui. Thế mình nhận là ta khổ, ta vui. Cho nên phá cái sự ta đi thì cái vui với cái khổ nó sẽ không có nữa. Bởi vì sao? Cũng như các con đã nhận cái cục đường mà đè ở trong tủ thì đâu có ai nói đến chuyện ngọt làm gì. Chỉ bởi vì cái cục đường mà nó dính vào cái lưỡi, giờ cái tâm thức của mình nhẹ ra cái vị ngọt vị chua. Cho nên chính cái cục đường mà nó ở trong tủ, thế gian có ai biết cái chuyện ngọt không? Thế vậy thì cái chữ ngọt đây là đã có cái ta vui thích ở đó, nó đặt tên là ngọt. Nếu mà không thì không có. Cho nên cái chữ khổ, chữ vui là đã có cái phần tinh thần nó dính vào đây. Rồi hữu hợp ý thì nó gọi là vui, trái ý thì nó gọi là khổ. Còn như bây giờ con ra con cuốc cái đất ở ngoài kia, có khổ có vui gì không? Thế là cuốc vào lưng mình sao mình đáp? Đấy, bởi vì cho là ta. Cho ta mà từ lịch trước tới giờ tới chấp ta, nó đã tài giỏi cho đến nỗi nó đặt thần tâm báo động khắp toàn thân. Thế hơi có cái gì động đến chỗ nào thì có đau, có nghĩa, có lúc, có mỏi, có các thứ hiện lên. Để mình biết là cái chỗ ấy nó đang bị nặng, bị cái gì đó, thì mình phải để ý và sửa chữa. Thế cho nên đặt thần kinh báo động khắp toàn thân, nó mới ra cái chuyện đau, chuyện vui, chuyện khổ. Thế nếu không có cái ngại ái đứng ở đây thì làm gì có những chuyện này. Thì bây giờ đây tâm bị bận rộn là bị những hiện tượng nhận lầm lầm tự ngã đánh rồi rồi. Cho nên bây giờ cái công việc của người tu tứ xứ là tỉa hết những cái tham, cái giận. Tỉa là đang cho nó sạch hết, chứ không phải là phá cái năng ấm. Nhưng mà bởi vì nó dính liền với nhau, cho nên thành ra chúng ta cứ tựa hồ nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nhưng mà không đây là không có thủ chất. Đấy, không thấy là ta khổ ta vui, chứ không phải là tê liệt cái tâm đi. Khi nó thấy một cái người làm thiện thì nó cũng bất thiết làm thiện, sao con lại bảo là nó không đòi. Ông mà nó ở gần người làm thiện thì nó bất thiết nó làm thiện, và nó ở gần người làm ác thấy nó cũng bất thiết nó làm ác. À, khi đưa nhau là nó làm, là bởi vì rằng những cái tốt xấu này tức là cái tướng trạng mà thôi, chứ cái thể chất nó không có thay đổi. Cũng như cái cánh tay Phật cho cái ví dụ là cái cánh tay này, khi nó dơ lên thì gọi là chính, mà nếu nó để xuống này gọi là đảo, bởi vì cái đầu ngón tay chúc xuống đất thì gọi là đảo. Nhưng gọi là chính hay là gọi là đảo cái cánh tay này nó vẫn là cái cánh tay, nó không thêm bớt một tí nào. Thế cho nên cái chính hay đạo là ở cái công dụng, cái việc làm nó hóa chính hóa đạo, chứ còn cái bản chất của cái chân tâm nó cũng như cái cánh tay đó, nó không hề thay đổi. Cũng như là viên ngọc, con để ở dưới ánh mặt trời, con đứng bên phải thì con thấy màu màu tím nó hiện lên, nhưng con đứng bên trái thì con lại thấy màu hồng nó hiện lên. Vậy chính cái hồng ngọc ấy là hồng hay là tím, nó theo duyên nó hiện hiện cái hồng cái tím. Nhưng mà cái màu hồng ngọc vậy thì nó vẫn là hồng ngọc, nó không phải hồng, nó cũng không phải tím, mà nó khả năng của nó còn hiện lên nguyên màu sắc khác nữa tùy theo cái gì. Thế thì đây cũng thế, cái chân tâm của con bản chất nó không thay đổi, nó chỉ tùy theo thiện thì nó hiện tướng thiện, tùy theo ác thì nó hiện tướng ác. Nhưng mà nếu trở về cái bản chất của cái tâm ấy thì con có cái trí sáng, con thấy được cái thiện và cái ác. Đã. Con cần thiện thì con dùng thiện, cần ác thì con dùng ác, nhưng mình là chủ, chứ không để cho cái thiện ác ấy nó chi phối. Còn chúng mình bây giờ quên cái quyền làm chủ, để cho cái tứ trạng tùy duyên ấy nó dắt dẫn, nó lôi cuốn, thành nó đi vào cái tạo nghiệp và cái khổ mãi không lúc nào tỉnh ra. Trở về cái trí mà đó, cái thấy biết của con bây giờ không phải là thức nữa, mà là cái thấy biết bằng trí. Thì con thấy biết cái gì theo cái nhân duyên thôi, nó giả hiện lên tôi, chứ nó không có thể chất, không có thiện, không có ác. Theo nhân duyên cũng như cái cánh tay này, nó là cánh tay, nhưng mà hễ con dùng mà thiên hạ ta gọi là đúng, nghĩa là cái đầu cho lên trên, đầu ngón tay cho lên trên, thế thì gọi là chính. Thế còn nếu con để cái đầu ngón tay chích xuống thì người ta gọi là đạo. Thế là cái công dụng, nó cái công việc khi thì chính, khi thì đạo. Chứ còn sự thật cái cánh tay vì chính vì đạo, cái cánh tay vẫn là cánh tay. Cho nên cái người kẻ phước đó, cái chân tâm bản tánh của người ta vẫn là nguyên vẹn, nhưng mà chỉ theo nguyên cái duyên bên ngoài, theo cái giáo dục, theo cái hoàn cảnh, theo những các cái sự cái gặp đạo lành đạo xấu mà thành người ta thành văn cướp thôi. Chứ còn cái chân tâm với ông thánh vẫn như nào không phải, mà chỉ cái công dụng, cái cách dùng cái tâm mình sai thì thành kẻ cướp, mà nếu biết cách dùng đúng thì gọi là ông thánh. Thì ở trên con vừa mới tuyên bố là tâm trong sạch, biết những đối tượng này rõ ràng không bản chất, để ở trên tuyên bố như thế. Thì bây giờ dẫn cho người có cái tâm trong sạch, người ta sống thế nào? Ông Phật là người đã có cái tâm chân sạch, bây giờ đặt tên là ông Phật đấy. Thì cái người này những điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu nữa, ông giải một cái câu đó. Những điều kiện dẫn đến sinh, như đã nói trong 12 nhân duyên đó, thì ở trong cái thức hiện tại của mình bắt đầu từ cái nào nhỉ? Cái đầu cuốn sách này chúng mình học cũng nhiều rồi đấy. Từ sức, đó là từ sức, rồi đến thọ mạng, rồi đến sự lạnh. Con đọc nhớ nhớ cái bài kinh này, tức là có cái thức mà đã có mặt, cho nên mới có sắc hiện ra. Mà nghĩ có sắc, sắc trong, sắc ngoài, hai cái chạm với nhau gọi tên là thức. Thế. Rồi từ thức nó ra cái gì?
Thọ.
Rồi từ thọ nó ra cái gì? Cái ái, tức là tưởng đấy. Tức là ra tưởng đấy. Thế rồi từ tưởng, từ ái nó mới thành có thủ, rồi từ thủ nó ra hữu, rồi từ hữu nó thành tâm lão bệnh tử. Đấy, tôi gọi là cái huyết của cái thanh nó hiện ra đấy. Thì tức là 12 cái nhân duyên, mà từ cái chỗ vô minh, duyên hành, hành duyên xuất, cái đó là thuộc về quá khứ. Hiện tại bây giờ là mình có cái danh sách là có cái thân tâm hành. Thế rồi nó lấy ra cái lục nhật là sáu căn, sáu trần. Cái sáu căn, sáu trần ấy nó chạm nhau thì gọi là xúc. Đấy là những cái gốc, những cái ấy gọi là cái gì? Những điều kiện dẫn đến sinh. Những điều kiện dẫn đến sinh. tức là ở trong 12 nhân duyên gọi là xúc nhã. Xúc là một điều kiện, là gì? Thọ là một điều kiện thứ hai, gì đã? Tưởng là thứ ba, tưởng tức là ái đấy, thứ ba, tưởng cái gì? Ái là vấn đề, hưởng, đấy, bốn điều kiện ấy là bốn điều kiện tính yếu trong hiện tại mà có nó dẫn đến cái sinh. Thì nói từ với mình thì Phật chỉ cho mình bốn cái điều kiện mà trong tự bài các con vừa đọc đó, Phật minh đặt từng cái một đều là những điều kiện dẫn đến cái sanh lão bệnh tử. Thế bây giờ nói nói mà cho dễ, nói lên đến nhà quê đó, cho gọn cho dễ, thì cái điều kiện thì cái sức về thọ về tưởng về từ thủ và bốn cái Phật tách ra đến. Còn chúng mình nói nôm na nói nhà quê thì gọi là phân biệt. Chẳng hạn như mấy cái chữ phân biệt là nó gồm cả bốn cái giai đoạn này. Phật thì muốn cho chúng mình học kỹ để cái bước cái ngã ái này nó chắc chắn trong Phật tâm tách ra làm bốn. Còn nói chúng mình nhà quê nói chúng không thường chúng mình nói bây giờ thì gọi là cái gì? Cái phân biệt, trong một chữ phân biệt thì nó gồm cả bốn cái đoạn đường này anh. Có thể phải có xúc chứ không? Rồi nó thọ không? À, nó có tưởng, đấy nó có thủ. Cho nên một cái chữ phân biệt đó là nói, nó thu, nó thay tướng thế ra. Còn Phật thì Phật tử mình tắt nó ra làm bốn tướng, tướng mạng để mình kịp chặn đường nó. Thế vậy thì bây giờ nói, thông thường như mình ấy, thì phân biệt là cái điều kiện dẫn đến sinh. Tại sao con thủ rằng cái biết này có ích cho ta, đó là thủ.
Dạ, lần
này
con đi tìm
cầu
lớn mà không,
nếu
mà không có ai cho thì con có thể con đưa tay con lấy
chỗ. Thì con cứ cho rằng mình phải nói cái xấu, nói cái xấu là cái gốc của sinh để nó dễ hiểu. Nhưng mà thật ra những cái tốt cũng là gốc của sinh. Nếu trong đây con có cái thủ sức là có ta, có ngã ở trong đó, thì con làm thiện, con biết thí, con làm chùa, con biết chuông, cho đến con tu tứ niệm xứ, mà trong đây mà có cái ta ấy, thì sao? Thế nào cũng phải có một cái ngã để mà để nhận cái quả báo này. Cho nên thế nào có cái sinh, sinh rồi cõi trời. Thiện thì đi lên, mà ác thì đi xuống. Với cái cán cân nó cứ giật gần, nhưng mà trong đây nếu còn có cái ta, nếu con càng làm thiện bao nhiêu thì cái chất ta là càng mạnh bao nhiêu, mà càng mạnh bao nhiêu lên trời nhanh bao nhiêu. Mà nếu mà lên trời là đó là sinh trí tuệ mà chỉ nhìn chúng với tâm xả, tức là các con đang tập làm ông Phật bây giờ đấy. Đó cái xúc, cái thọ, cái tưởng, đó dù tốt dù xấu. Bởi vì tốt thì sinh lên trời, xấu thì vào địa ngục, vào bụng đất đỏ. Thế cho nên dù tốt dù xấu cũng chỉ nhìn bằng cái tâm xả. Ở đây tức là rõ ràng là các con đang làm một mới hơn Phật, con đang tập làm Phật. Cứ mình nhìn những cái điều kiện sinh này đấy, ở tâm mình nó khởi lên hàng ngày. Thế mình đang nhìn những cái điều kiện của sinh đây, mình đang nhìn nó. Nếu mà Phật đàn ông Phật là nhìn nó với cái tâm xả, không thấy một cái gì là ta cả. Khi thấy cái việc thiện thì là, nhưng mà biết nhân duyên sanh, đừng lòng mình ra đấy, đừng ta làm phước, ta làm thiện. Vậy có chữ ta ấy thì là phải lấy cái luân hồi sinh khởi. Thế thì chỉ cần phải thấy đây là nhân duyên sanh, nhưng mà đạo Phật thì khác, khác các đạo ở cái chỗ rằng thấy giả nhưng mà biết là thiện và ác. Cho nên thiện vận tập tình lạc, làm nhưng mà không thấy cái ta ở trong, mà biết là nhân duyên sanh. Khó của đạo ở cái chỗ đó. Vì thế cho nên cái tứ niệm xứ nó phải tiến lên một cái bát nhã, là cái thấy giả mà vẫn là, mà là cái bát nhã thì thấy như thế. Thế thì nó mới được cái đạo Phật. Còn nếu chỉ thấy nó là vẫn là giả, mà chỉ với cái tâm xả thôi, thì e là mình thừa thanh văn. rất thiện, rất thánh, nhưng mà không ích lợi cho ai. Mà đã không ích lợi cho ai thì không trở về cái pháp thân của mình được. Bởi vì vạn pháp là thân mình, người ta đau là mình đau. Cái chuyện đây không phải là người tránh cái bận rộn, người thấy cái bận rộn thì người tránh, người mặc. Mà bởi vì ngài có trí tuệ, ngài biết nó là hư vọng, cho nên nó không chi phối được ngài hoàn toàn. Cũng như cái lá nó đủ sức nặng, cho nên gió không lay được, chứ không phải là ngài tránh, ngài dường bỏ những cái này, mà chỉ có nói rằng những cái này không làm bận rộn được, nghĩa là không chi phối được. Cho nên một khi mà đã trở về cái tâm, cái trí, sống bằng cái trí tuệ nhìn mọi vật, chứ không phải là xa cách buông bỏ vạn vật, mà vẫn đứng đấy nhưng mà nhìn vạn vật, tiếp xúc với vạn vật bằng trí tuệ, chứ không xa lánh, không buông bỏ. Nó sở dĩ nó không làm bận rộn được là bởi vì nó không chi phối nó, chứ không phải là buông bỏ nó. Người vẫn sống như chúng mình có đủ sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà không những các cái trạng thái nó hiện lên, nó không chi phối được. Ngài thấy quá rõ nó là hư vọng, cho nên rằng nó đến với các ngài như không. Thế cho nên nói là đây là bình an, nghĩa là cái trí tuệ nó đọc lọc, nhưng mà nó chiếu soi, chứ không phải mình cũng phải biết. Nó chiếu soi, nó tiếp xúc với vạn pháp, nhưng mà chỉ có điều đó là tiếp xúc bằng tuệ giác, chứ không phải là tiếp xúc bằng cái cảm tình như chúng ta. Cảm tình nghĩa là khi thì yêu, khi thì ghét. Nên đây là vui sanh. Cái vui sanh này là thấy bởi vì những cái điều kiện dẫn đến sanh không còn hiện hữu ở Phật, cho nên gọi là vui sanh. Con giảng lại cái chuyện này. Thật chứ hết mà biết cái thân này không phải thân nhà. Đã chứ thấy là thân sắc là đã không bị nó, không có thất thuộc, biết là đất nước ra lửa. Con được con chân thiện hữu, con thấy là cô thiện hữu. Nhưng mà mắt ngài thì ngài thấy là cái gì? Trọn ngược một đấng, một ngắn đất nước gió lửa. Một cái vô minh quay cuộc quay quần ở trong mấy cái đất nước gió lửa. Thế vì vậy cho nên thiện hữu, bây giờ thiện hữu mà có mắng con, nếu con đã cầm cái mắt của ông Phật rồi thì cái thọ nó sẽ thế nào? Ở nơi ngài gọi là xả, nghĩa là nó không có một tí ảnh hưởng đặc biệt gì đến con. Bởi vì làm gì có thiện hữu, đây là đất nước giáo lực mà cái vua mình đang khổ khổ ở trong cái nắng đất nước giáo lực đó. Nếu thấy được như vậy thì những cái lời nói có nghĩa lý gì nữa đâu. Thế chân chân hướng rằng ở nơi ngài, tâm của ngài bây giờ là vô sắc, không thể có cái gì nó đưa đến, không có một điều kiện nào để có thể đưa đến cái chuyện sanh tử được. Trong lẫn ngoài cũng chẳng làm được được ngoài, chẳng cứ cảnh ngoài, mà cả trong lẫn ngoài. Mà với cái trí tuệ ngài có thấy cái gì là trong, cái gì là ngoài nữa không? Nó đã chẳng có trong, chẳng có ngoài, không có hai cái đối lập với nhau, làm gì có xúc cảm. Xúc cảm chả có, nhưng chỉ là thọ tưởng hành, hoàn toàn vô ngã, không có cái gì là ta. Vô ngã thì làm sao lại gọi là chân tâm bản tánh của mình? Đã nói là cái thiện với cái ác là những cái bị vượt ra ngoài. Thế bởi vì nó bị vượt là đừng từ hai cái nó đối đại với nhau. Vậy thì con có còn nói cái chuyện vô ngã được không? Phải trở về chân tâm. Chứ mà còn hướng chất có ngã hay là không ngã thì cũng vẫn còn ở trong vòng đối đại, vẫn là chất hai, vẫn có hai cái, mà đã có hai cái thì nó phải đối nhau, nó thành một xúc, cho nên là điều kiện để thành sinh. Và bây giờ đừng có hai cái nữa thì mới được. Điểm thứ nhất là nó đủ thiện quá rồi, không còn cái gì để mà làm cho nó, còn phải làm cho trở thành thiện thì nó thiện nó hoàn mãn rồi. Đó là một nghĩa. Và nghĩa thứ hai là đạo hình như con vừa nói, nó đã vượt ra ngoài thiện ác rồi thì đâu có còn cải cái gì để đưa ác được thiện nữa, nó đã vượt ra ngoài rồi. Cho nên nó có hai nghĩa.
Chúng ta mừng.